Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ đọc trong Thi Thiên chương 137. Chúng tôi đưa ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Siôn và khóc. Chúng tôi treo đàn cầm chúng tôi trên cây dương liệu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có bảo chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca Siôn. Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm trong ngày Giê-ru-sa-lem. Chúng nó nói rằng: hãy hủy hoại, hãy hủy hoại, cho đến tận nền nó đi. Con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Phân đoạn Kinh Thánh này cũng là nền tảng cho bài giảng của thầy truyền đạo Nguyễn Hữu Phúc. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, một lần nữa trước khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con giờ này nhớ đến các bác cao niên trong Hội Thánh. Chúng con đã bước vào mùa lạnh lẽo, chúng con cầu xin Chúa nhớ đến các bác và thêm sức cho các bác. Chúng con cầu xin Chúa Ngài nhớ đến những con cái Chúa, ai đang đau yếu, bệnh tật về thể xác. Xin Ngài đến, Ngài đặt bàn tay nhân lành của Ngài và chữa lành bệnh cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban phước lại trên từng ông bà anh chị em của chúng con. Và trong thời giờ này chúng con sẽ mở lời Chúa để chúng con nghe lời của Ngài. Xin Cha ở cùng với chúng con, cất đi những điều gì đang chi phối trong tâm trí của chúng con, để chúng con có thể lắng nghe lời của Ngài. Và chính lời của Ngài sẽ nâng đỡ đời sống đức tin của chúng con. Và chúng con vâng theo lời của Ngài, bước đi trong sự hướng dẫn của lời Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay với đề mục Nhớ Siôn được căn cứ trong Thi Thiên 137 mà quý Hội Thánh vừa nghe đọc. Thi Thiên 137 được viết cách đây hơn 2.500 năm. Bài thơ diễn tả tâm trạng của những người Do Thái đang sống trong hoàn cảnh bị lưu đày tại xứ Babylon trong khoảng thời gian từ năm 606 cho đến 536 trước Chúa. Bài thơ này bày tỏ nỗi đau và lòng nhớ nhung của những người phải xa quê hương yêu dấu của mình. Trong suốt 2.500 năm qua, Thi Thiên 137 là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ và thi sĩ khắp nơi trên thế giới. Trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam, một số tác phẩm được cảm tác từ Thi Thiên 137 đã được nhiều người biết đến, như Liên Khúc Thánh Vịnh của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, như Trở Về Siôn của nhạc sĩ Thiên Kiều Giang, và cùng với nhiều bài thơ đã được sáng tác. Có một bài hát được sáng tác khá lâu nhưng ít khi mọi người biết đến, nhất là ở những thế hệ trẻ sau này. Đối với tôi là người sống trong thế hệ sinh ra trong thế hệ 6X và những người lớn hơn có thể biết được bài Thánh ca 137 này, do một thanh niên tại một hội thánh nhỏ ở miền Trung đã sáng tác vào năm 1975. Bài hát được in ấn đầu tiên trong tập Romeo của các sinh viên Thần Học Viện Nha Trang vào niên khóa cuối cùng của năm 1976. Theo chân những người di tản, bài hát được giới thiệu tại hải ngoại. Nội dung của ca khúc Thi Thiên 137 phù hợp với tâm trạng của rất nhiều người đang sống tha hương tại nơi đất khách quê người lúc đó, nên rất được nhiều người ưa thích. Tôi xin được trích một đoạn lời của bài hát như sau: chiều rơi trên bến sông lưu đày, buồn thương năm tháng chưa tàn phai, hồn hỡi có nhớ đến Siôn nơi Giê-hô-va ngự mà thương tiếc thành xưa. Đàn treo trên nhánh cây u buồn,
Đàn ơi, tơ phím bao giờ buông? Lạy Chúa, trên đất của dân ngoại, ai sẽ hát vang lên bài ca khen Chúa Trời? Xin phép Hội Thánh cho tôi được hát một cái phân đoạn ngắn của bài thánh ca này.
Chiều rơi trên bến sông Lưu Đài, buồn thương năm tháng chưa tàn phai. Hồn hơi có nhớ tới Sion, nơi Giê-hô-va ngự mà thương tiếc thành xưa. Đàn treo trên nhánh cây u buồn, đàn ơi tơ phím bao giờ buông? Lạy Chúa, trên đất của dân ngoại, ai sẽ hát vang lên bài ca khen Chúa Trời?
Tháng 5 năm 1993, Nguyệt Sang linh lực tại San Diego, Hoa Kỳ đã cho đăng bài thơ Hoài Hương của tác giả Viễn Phương. Bài thơ mượn tâm trạng của những người Do Thái sống lưu đày để diễn tả nỗi lòng của những người Việt sống tha hương. Câu đầu của bài thơ chính là dòng đầu tiên của ca khúc Thi Thiên 137. Tôi xin được trích một đoạn ngắn ở đây. Chiều rơi trên bến sông Lưu Đày, nắng vàng đổ xuống dưới hàng cây, chợt nhớ quê xưa lòng quặn thắt, gửi chút niềm riêng với gió mây. Người ơi còn nhớ những ngày xưa, sáng sớm cầu xin, tối hát hòa. Giờ đây viễn xứ đành im tiếng, đàn treo nhánh liễu, mắt lệ nhòa. Tôi không cố ý để khơi lại những hình ảnh kỷ niệm, buồn thương của những người đã từng sống tha hương trong những ngày đầu tiên nơi đất khách quê người. Nhưng qua Thi Thiên 137 buổi sáng hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị sẽ tìm ra được những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta qua thời điểm hiện tại. Thi Thiên 137 là một bài ca thương của những người được trở về từ chốn lưu đày. Họ ngồi nhớ lại những nỗi đắng cay nơi đất khách quê người mà tác giả không thể nào xóa nhòa trong ký ức. Đối với những người Do Thái, Sion hay Jerusalem là trung tâm thiêng liêng của đời sống họ, nơi có đền thờ của Đức Giê-hô-va để họ thờ phượng dân của lễ. Câu 1 ghi rằng, chúng tôi đương ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Sion và khóc. Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người đã bị lưu đày tại Babylon, đã được hồi hương trở về Jerusalem và ngồi hồi tưởng lại những năm tháng bị lưu đày nơi xứ lạ. Chúng tôi nhớ lại Sion và khóc. Họ đã khóc, nước mắt chảy ra khác nào dòng sông Babylon đang chảy. Khóc có nhiều lý do để khóc. Khóc là tiếc, khóc là để vơi đi nỗi nhớ, khóc là nhớ lại quá khứ đã không còn nữa. Cho nên nước mắt không vơi được nỗi sầu đâu em. Họ khóc và lòng họ vẫn nặng trĩu về nỗi sầu thân phận của những người bị lưu đày, nhớ về Jerusalem với những buổi thờ phượng Chúa thật tràn đầy phước hạnh, với những lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Họ luôn nhớ lại những hình ảnh của gia đình cùng nhau lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng Chúa. Mà bây giờ thì điều đó không còn nữa. Tôi biết được một số đông con dân Chúa đang ở trong tâm trạng như thế. Tôi biết chỉ mới một vài tuần không đến được nhà thờ, nhóm thờ phượng Chúa, có người đã khóc. Họ đã rơi những giọt nước mắt nhớ thương hội thánh, nhớ thương những gương mặt thân quen của các con cái Chúa, dù họ đang ngồi nhóm thờ phượng qua mạng truyền thông với gia đình. Câu 2, chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Dường như chúng ta thấy cảnh trí này thật là nên thơ, hữu tình. Hình ảnh treo đàn cầm trên cây dương liễu cạnh bờ sông đẹp quá, lãng mạn quá phải không quý vị? Nhưng không, Đây lại là một hình ảnh của sự buồn tủi. Cảnh đẹp hai bên bờ sông thơ mộng không làm cho họ vui. Trong thân phận của người xa xứ, họ khắc khoải mong nhớ quê nhà. Người buồn thì cảnh có vui bao giờ? Nói theo một cách nói, họ đã xếp đàn của họ vào một xó rồi. Nhạc cụ chẳng còn ít gì nữa. Họ không còn bài ca để hát thì không cần hòa nhạc. Như chúng ta biết, đàn là một công cụ của người Do Thái để góp phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ dùng những nhạc cụ có dây, nhất là đờn cầm và đờn sắt. Và chúng ta biết vua David đã có một ban nhạc 4.000 người như trong sách Sử Ký Nhất đoạn 23 câu thứ 5. Nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh của những người bị lưu đày, tâm trạng đâu để mà đánh đàn, ca ngợi Chúa? Một người bạn trong hội thánh của chúng tôi chia sẻ: lễ phục sinh năm ngoái, ban hát ráo riết tập hát để tôn vinh Chúa. Vậy mà lễ phục sinh năm nay, ngồi nhà nhìn mông lung, khó tả cái cảm giác bây giờ quá. Cá nhân tôi cũng mất job tập hát cho ban hát lễ vào mùa lễ phục sinh năm nay. Cá nhân tôi cũng không khỏi bồi hồi xúc động khi hai tháng qua không được đến nhà thờ để cùng thờ phượng Chúa chung với các con cái Chúa, dù vẫn được nhóm thờ phượng qua mạng truyền thông. Nhớ lắm tiếng đàn piano, nhớ lắm tiếng đàn bass, nhớ lắm tiếng đàn guitar thùng và tiếng kèn sát sô của ban nhạc trong thì giờ tôn vinh Chúa. Nhớ lắm vóc dáng nhỏ nhắn, hao gầy của vị mục sư quản nhiệm bước lên bục giảng để rao truyền lời của Chúa. Nhớ lắm những buổi thờ phượng Chúa, cuối giờ chúng tôi được đứng trước cửa nhà thờ để bắt tay chào thăm hết thảy những ông bà, anh chị em trong hội thánh trước khi ra về. Những hình ảnh đó tạm thời bị gián đoạn không còn nữa. Những cử chỉ bắt tay nhau hay vỗ vai nhau để chào nhau trong thời Covid-19 bây giờ gọi là không yêu anh em, không yêu tổ quốc. Và buổi sáng hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi đứng trên tòa giảng để giảng lời Chúa qua mạng truyền thông và nhìn xuống với những hàng băng ghế trống. 20 năm gắn bó với hội thánh tại Việt Nam và 20 năm được nhóm họp tại xứ Úc, chưa lần nào mà tôi cũng như quý ông bà anh chị không đến được nhà thờ để nhóm họp thờ phượng Chúa như ngày hôm nay. Tôi tin rằng những ai đã từng gắn bó với hội thánh, đã từng đến nhà thờ thường xuyên để thờ phượng Chúa đều có cảm giác xao xuyến, chạnh lòng như thế. Câu 3 và câu 4 ghi rằng: vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn. Trên đất ngoại bang làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Những người Babylon bắt họ làm phu tù, yêu cầu họ hát một bài dân ca Hebrew. Hãy hát cho chúng ta một bài ca mới mà các ngươi thường hát tại quê hương. Làm sao họ có thể hát được khi lòng họ cay đắng, và đau buồn hơn khi dân Babylon đã nhạo báng họ, đã họ đòi họ hát một bài ca của Đức Giê-hô-va. Làm sao có thể vui mừng trong hoàn cảnh như thế? Họ đã từ chối hát bài ca Si-ôn. Người Do Thái họ không chịu hát, không chỉ vì lòng họ đang tan nát, mà hơn thế nữa, vì hoàn cảnh không phù hợp để hát bài ca của Đức Giê-hô-va trong xứ của những kẻ thờ lại thần tượng. Trong chốn lưu đày, làm sao dân Chúa có thể hát bài ca chúc tụng Chúa cho những người ngoại bang nghe được? Cây đàn của họ phải treo trên cành liễu ven sông. Một người đã nói thế này: đất của kẻ ngoại bang và bài ca của Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ có mặt chung với nhau được. Câu 5 và câu 6 ghi rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tai hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Tác giả Thi Thiên 137 như muốn nói rằng, dù dân sự từ chối hát khi những người Babylon yêu cầu họ hát, nhưng họ không thể không tiếp tục thương nhớ Jerusalem. Nhờ những năm tháng bị lưu đày tại Babylon, và giờ đây, khi đã được trở về trong xứ, tác giả Thi Thiên đã bày tỏ lòng quyết tâm, hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng, nếu con quên Jerusalem, nguyện tai hữu con không thể lướt trên phím đàn, tức là con không thể đàn được nữa, và lưỡi con dính nơi ổ gà, tức là con không còn cất cao tiếng hát để ca ngợi Đức Chúa Trời về những bài ca ngọt ngào ngày xưa của Sion được nữa. Điều này cho thấy tấm lòng của người con dân Chúa luôn hướng về đền thánh của Chúa tại Sion. Tiếng đàn và lời ca vẫn luôn vang vọng trong nơi sâu thẳm của tâm hồn họ. Babylon đối với họ chỉ là đất khách, quê người. Con dân Chúa khẳng định không bao giờ quên thành thánh Jerusalem, vì đó mới chính là quê hương của họ. Kính thưa Hội Thánh, đôi khi trong mỗi chúng ta, có đôi lần chúng ta không quý trọng những thì giờ thờ phượng Chúa trong mỗi tuần Chúa Nhật. Dễ lắm chúng ta viện cớ vì một lý do nào đó chúng ta cần phải giải quyết trong ngày Chúa Nhật. Dễ lắm chúng ta viện cớ vì tôi phải tiếp đón bạn ở Việt Nam sang, vì tôi phải tiếp đón bạn ở Hoa Kỳ đến, tôi phải dẫn họ đi tham quan cho biết đây, biết đó. Những ngày khác chúng tôi bận rộn rồi, chỉ còn ngày Chúa Nhật để có thể rảnh rỗi mà thôi. Và chúng ta chẳng bao giờ bị rây rứt khi chúng ta nghỉ nhóm trong ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Và với hoàn cảnh hiện tại, nếu bây giờ chúng ta có muốn tiếp bạn ở Việt Nam hay là ở Mỹ, thì điều này không còn được phép nữa. Xin Chúa cho chúng ta có tinh thần và thái độ quyết tâm như những người Do Thái lưu đày ngày xưa, hứa nguyện với Chúa rằng con sẽ trở lại thờ phượng Chúa, con sẽ không bao giờ đánh mất những cơ hội như thế này nữa, và con sẽ không bao giờ quên nhà Chúa là nơi mà con đã được thờ phượng, là nơi mà con đã được cùng thông công với anh chị em của mình. Nguyện Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta về điều này. Những câu cuối cùng từ câu 7 đến câu thứ 9 của Thi Thiên 137 ghi rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm trong ngày Giê-ru-sa-lem. Chúng nó nói rằng: hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Ớ con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Trong phần cuối cùng của Thi Thiên 137, tác giả đã bộc lộ sự tức giận với dân Ê-đôm và dân Babylon. Dân Ê-đôm là dòng dõi của Ê-sao, và chúng ta biết Ê-sao và Gia-cốp là anh em sinh đôi, là tổ phụ của người Do Thái. Mặc dù có liên hệ huyết thống với người Do Thái, nhưng khi nước Do Thái bị ngoại xâm tấn công, người Ê-đôm chẳng những không giúp đỡ mà còn đồng lòng với kẻ thù để tàn phá xứ sở của anh em mình. Trong nỗi buồn thảm, tác giả đã cầu xin Đức Chúa Trời báo trả Ê-đôm và báo trả Babylon theo như các điều ác mà chúng đã làm. Một số người đã phê bình câu kết của Thi Thiên 137 cổ vũ cho sự tàn sát trẻ em. Wolfgang Destin, một nhà biên soạn thánh ca cùng thời với Martin Luther, cho rằng câu cuối này là lời của tác giả đã trả lời với người Babylon khi họ yêu cầu tác giả hãy vui vẻ ca hát. Tác giả đã hỏi lại người Babylon rằng: quý vị có vui không? Quý vị có vui không khi người ta bắt con nhỏ của quý vị mà đập nát chúng nó trên hang đá? Nhiều người cho rằng động lực thúc đẩy tác giả viết những lời thơ đó khác hẳn với quan điểm yêu thương và tha thứ mà Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy trong Thánh Kinh Tân Ước. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng nếu chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ, khi vợ con họ bị tàn sát, khi tài sản của họ bị hủy diệt, khi quốc gia của họ bị xâm chiếm và bản thân họ bị lưu đày, thì chúng ta không thể nào hiểu thấu được lý do vì sao tác giả đã viết lên những lời như vậy. Ở trong cảnh mới hiểu được người trong cảnh. Lời nguyền rủa trong Thi Thiên 137, những câu cuối cùng không mâu thuẫn với lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu là hãy yêu thương kẻ thù của mình. Chúng ta có xu hướng sai lầm khi xem yêu là một cảm giác nồng hậu đối một người nào đó. Lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu định nghĩa tình yêu một cách đích thực, không phải là chúng ta cảm nhận như thế nào về ai đó, nhưng chúng ta làm gì cho người đó để chứng tỏ tình yêu. Câu chuyện minh họa về người Samari nhân lành đối xử với người bị trọng thương mà Luca đoạn 10 từ câu 35 đến câu 37 ghi lại là một minh chứng. Điều răn của Tân Ước thật sự là yêu thương, chứ không phải cảm thấy yêu thương. Kết lại, những câu cuối cùng của Thi Thiên 137 giúp chúng ta cảm thấy giận dữ, chứ không phải là lúc chúng ta hành động vì giận dữ. Chúng ta có thể chân thành bộc lộ cơn phẫn nộ của chúng ta với Đức Chúa Trời, cho dù nó cay đắng hay nó đáng giận như thế nào. Rồi hãy để Đức Chúa Trời xử sự đối với những người đã làm ác, chống đối chúng ta. Vì vậy, Thi Thiên này giúp chúng ta không để điều ác thắng mình, mà giúp chúng ta thoát khỏi sự giận dữ để lấy điều thiện thắng điều ác, như tinh thần của Roma đoạn 12 câu thứ 21. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Kính thưa Hội Thánh, tại sao dân Do Thái phải bị lưu đày nơi Babylon suốt 70 năm? Và chúng ta nhận được bài học gì qua Thi Thiên 137? 70 năm bị lưu đày tại xứ Babylon đã được báo trước vì tội vô tín, không vâng theo lời Đức Chúa Trời của dân Do Thái. Đức Chúa Trời, Ngài đã nói với dân sự của Ngài rằng vì cớ tội lỗi của họ nên thời gian bị lưu đày cũng là thời gian cho đất được nghỉ ngơi. Sách Lê Vi Ký đoạn 26 câu 43 ghi rằng vì xứ bị bỏ hoang sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm trong sa bát, tùy theo họ bỏ hoang vu bao nhiêu. Họ sẽ chịu hình phạt gian ác mình bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn họ đã lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. Họ thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời lại cho điều này xảy ra. Và đó là vì tội lỗi của họ đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Giao ước mà Ngài đã hứa cùng tổ phụ của họ, nếu vâng phục thì họ sẽ được phước, còn không vâng phục họ sẽ bị hình phạt. Nhiều thế hệ đã trải qua, họ đã không vâng lời Chúa và họ đã gánh lấy hậu quả. Kính thưa Hội Thánh, tuy nhiên, trong kế hoạch của Đức Chúa Trời thì cuộc lưu đày không phải là viên thuốc độc mà là viên thuốc đắng. Viên thuốc đắng Ngài muốn dùng để chữa trị chứng bệnh nan y của dân tộc Ngài. Chứng bệnh không vâng theo lời dạy dỗ của Ngài, chống nghịch và khinh lời Ngài. Tiên tri Jeremy, ông đã nói tiên tri về việc thành Jerusalem bị sụp đổ và việc họ sẽ bị lưu đày nơi đất Babylon. Nhưng lời tiên tri không chấm dứt ở việc họ bị lưu đày. Kinh Thánh Jeremy đoạn 29 câu 10 và câu 14 ghi rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, ta sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và ta đem những phu tù các ngươi trở về. Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Một lần nữa, khi lâm vào cảnh đau khổ và thử thách, chúng ta nhận ra sự nhân từ, yêu thương và sự thành tín của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài. Trong suốt 70 năm bị lưu đày tại Babylon, đôi mắt của Đức Chúa Trời vẫn đói xem họ, bàn tay của Ngài vẫn chăm sóc họ. Nhờ sống trong chốn lưu đày mà dân sự của Chúa đã học biết đổi mới đời sống. Dù họ không còn được đến đền thờ, không còn bàn thờ để dâng của lễ chuộc tội,
Do đó, tất cả những gì còn lại của họ chỉ là cầu nguyện mà thôi. Và đó là điều Đức Chúa Trời muốn. Thay vì họ phải dựa vào các thầy tế lễ, thì bây giờ họ bày tỏ tấm lòng của mình nương dựa và cầu nguyện với chính Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu học hỏi lời Chúa, nghiên cứu ngũ kinh, và có những thay đổi khác đã xảy ra. Một số người đã bắt đầu tạo những nhóm nhỏ để cầu nguyện. Họ bắt đầu tổ chức nhà hội thay vì phải có các thầy tế lễ. Trong vòng họ đã có những người trở thành thầy thông giáo, giảng dạy, khởi đầu của các thầy rabbi, giáo sư. Nhiều thay đổi đã xảy ra và Ngài biết rằng điều đó sẽ phải xảy ra. Và Ngài thực hiện lời hứa của Ngài với dân sự của Ngài. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, 70 năm bị lưu đày đã mãn và họ đã được hồi hương trở về nơi quê hương của mình. Kính thưa Hội Thánh, với hoàn cảnh hiện tại, tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều được nhắc nhở, không có điều gì xảy ra mà không có sự cho phép của Chúa. Ngài đang tể trị mọi điều. Tôi không nói rằng hoàn cảnh của chúng ta đang gặp phải là chúng ta đang bị lưu đày. Hoàn cảnh của chúng ta đang gặp phải có nghĩa là chúng ta đang bị Chúa hình phạt. Nhưng trên một phương diện, Chúa dùng dịch bệnh coronavirus để cảnh tỉnh chúng ta. Tôi biết với hoàn cảnh như thế này, nhiều con cái Chúa đã lặp lại thứ tự ưu tiên của mình trong đời sống. Họ đã dành thời giờ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Có những người họ đã lặp lại mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa mà họ đánh mất trong một thời gian rất dài. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta học được điều gì qua bài học buổi sáng hôm nay? Sẽ có một lúc nào đó chúng ta ngồi hối tiếc về những khả năng mà Chúa cho chúng ta nhưng chúng ta không sử dụng nó. Sẽ có một lúc nào đó chúng ta ngồi hối tiếc về những cơ hội mà Chúa cho chúng ta mà chúng ta đã bỏ qua. Có lẽ trong chúng ta ai đó đã từng có những cơ hội được tự do đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Trong chúng ta có ai đó đã từng có những cơ hội, những khả năng mà Chúa cho để chúng ta hầu vị Chúa, nhưng chúng ta không thấy điều đó là quý trọng, không thấy điều đó là ơn phước Chúa ban. Để đến khi không còn cơ hội, không còn sức khỏe, phải sống xa Hội Thánh, để rồi bây giờ bắt đầu cho hàng loạt những câu tiếc nuối, giá như hay là phải chi. Nhưng xin thưa quý ông bà anh chị, ngay chính trong những hoàn cảnh như thế này, chúng ta không thể buồn chán, chúng ta không thể thất vọng, nhưng chúng ta có thể vẫn cất cao tiếng hát ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta, dù chúng ta trong mọi hoàn cảnh nào. Cảm ơn Chúa, Ngài đang mở cho mỗi một người chúng ta một cơ hội mới, một cơ hội mà chúng ta có thể nhìn lại chính mình, một cơ hội mà chúng ta có thể tái lập lại mối tương giao mật thiết của chúng ta đối với Chúa. Người đời thường nói, trong cái rủi cũng có cái may, nhưng là con cái Chúa thì không có sự may rủi ở đây, tất cả đều nằm trong sự tể trị cho phép của Ngài. Và trong sự khó khăn hiện tại mà chúng ta vẫn thấy được sự nhân từ, sự thành tín và sự chăm sóc của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta. Vì vậy, kính thưa quý ông bà anh chị, đang khi chúng ta còn được Đức Chúa Trời mang cho chúng ta những cơ hội như thế này để chúng ta thờ phượng Chúa, xin Chúa cho chúng ta hãy tận dụng để chúng ta không phải hối tiếc một lần nữa. Tôi tin rằng thời hạn lưu đày sẽ chấm dứt, con dân Chúa sẽ được trở về nhà cha, chúng ta sẽ được tự do thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ được vui mừng ca hát, tôn vinh danh Chúa một cách thỏa lòng mong ước. Xin lời Chúa qua Thi Thiên 137 buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ và yên ủi mỗi một chúng ta. Để kết thúc bài giảng, tôi muốn đọc phần điệp khúc của bài hát Thi Thiên 137 ở đây. Ca thương cung trầm Jerusalem hỡi, bao năm lưu đày
trông về nơi cố hương, mơ ước mai sau về nhà cha yêu dấu, tháng năm vui mừng ngợi ca ơn Chúa Trời.
Tôi xin được hát phần cuối của bài điệp khúc Thi Thiên 137 trước khi kết thúc.
Ca thương cung trầm Giê-ru-sa-lem hơi, bao năm lưu đày trông về nơi cố hương, mơ ước mai sau về nhà cha yêu dấu, tháng năm vui mừng ngợi ca ơn Chúa Trời.
Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi một người chúng ta thầm nguyện với Chúa, với những điều mà chúng ta được Chúa nhắc nhở qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, một lần nữa lời của Chúa được rao ra để nhắc nhở, kích lệ mỗi ông bà anh chị em của chúng con. Dù chúng con đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng con không được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, nhưng cảm ơn Chúa, Ngài vẫn còn dành cho chúng con những cơ hội quý báu. Chúng con ngồi được tại nhà, chúng con vẫn có thể nghe lời Chúa, và chúng con biết rằng đây là ơn phước mà Chúa còn ban cho mỗi một chúng con. Xin Chúa cho chúng con xét lại đời sống của chúng con, những lỗi lầm của chúng con. Có đôi khi chúng con không quý trọng những thì giờ mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự thờ phượng Chúa. Chúng con đã đánh mất những khả năng, ân tứ mà Chúa cho chúng con khi chúng con không biết giữ để chúng con hầu việc Ngài. Xin lời Chúa buổi sáng hôm nay một lần nữa khích lệ cũng như cảnh tỉnh mỗi đời sống của chúng con, để cho chúng con cũng có bày tỏ tấm lòng quyết tâm hứa nguyện với Chúa rằng chúng con sẽ lập lại mối tương giao giữa chúng con với Ngài. Chúng con sẽ tận dụng những cơ hội mà Ngài còn cho chúng con để chúng con hầu việc Chúa, chúng con thờ phượng Chúa, để chúng con không phải hối tiếc như chúng con đã đánh mất những cơ hội vừa qua. Xin ban ơn cho từng ông bà anh chị em của chúng con ở cùng trên hết thảy mỗi một chúng con, để lời của Ngài một lần nữa khích lệ và yên ủi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.